Quỷ Minh mang hồ sơ bước vào phòng giám đốc xí nghiệp Thiên Tân trình ký. Ông vừa lật ra xem xét, rồi ký, vừa hỏi Minh. Anh Minh hay chuyện gì chưa? Vẻ hiền lành, Minh hơi khúm núm. Thưa giám đốc, em có hay biết chuyện gì đâu. Giám đốc mắt không rời khỏi tập hồ sơ, thong thả nói tiếp. Tay ba bảo vệ bị công an bắt giữ rồi. Minh ngạc nhiên kêu lên. Vì sao vậy? Không lẽ anh ba dính đến vụ cướp tiền lương của cơ quan mình? Tóm gọn, chắc chắn rồi. Nếu không có chứng cứ thì đời nào công an họ bắt giữ? Còn bọn cướp, thưa giám đốc, tụi nó có bị tóm không? Chắc trước sau gì rồi cũng phải khai tuốt ra hết. Kẻ gian sao có thể thoát khỏi lưới trời? Giám đốc đẩy hồ sơ đã ký duyệt cho Minh. Nhìn cánh tay bị thương của anh, ông ân cần hỏi. Vết thương ra sao rồi? Minh nhoẻn cười đáp. Hầu như không còn nguy hiểm. Khỏe, rất khỏe ạ. Em cũng mừng là công an đã sớm tìm ra thủ phạm. Minh mang hồ sơ ra khỏi phòng, trở về bàn làm việc. Minh để tập hồ sơ sang bên, gọi điện thoại cho một cô gái tên Phương hẹn đi chơi. Chẳng bao lâu cả hai cùng gặp nhau trong nhà hàng Thủy Tạ ở một công viên. Minh và Phương vào bàn, gọi nước uống, rồi ra vẻ bí mật. Anh ta nói với cô gái. Phương nhắm mắt lại nghe. Phương nũng nịu. Chi vậy anh? Thì cứ làm theo lời anh đi. Nhắm mắt và chìa bàn tay ra cho anh. Chừng nào anh nói mở mắt là đổi đời liền. Phương cảm thấy hồi hộp, nhưng hào hứng nên làm theo. Cô duyên dáng nhắm mắt, bậm môi, chìa bàn tay thon dài mượt mà ra, chờ đợi. Minh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, có đựng chiếc nhẫn kim cương. Anh ta đeo vào ngón tay Phương. Hãnh diện Minh nói. Chưa bao giờ anh thấy bàn tay em đẹp hơn. Rồi, em mở mắt ra, xem điều kỳ diệu. Phương mở to mắt, sung sướng kêu lên. Trời ơi, đẹp quá, em cảm ơn anh. Cả một gia tài. Minh say đắm nhìn ngắm Phương. Thật lòng. Từ khi yêu em đến giờ, anh đã có gì tặng em đâu. Với đồng lương ba cọc ba đồng, chẳng làm được gì ra hồn. Trong khi tay hiệp trưởng phòng xuất nhập khẩu đổ cả hàng đống quà cho nhà em. Nhưng em thương anh, Phương tha thiết nói. Đó không phải là điều quan trọng nhất sao? Minh vẫn còn lo lắng. Cả nhà em lại quý hiệp hơn. Anh lo không thắng nổi anh ta. Còn em dẫu yêu anh, nhưng phần số em... Vẻ khổ tâm hiện trên khuôn mặt Phương. Anh hiểu cho em. Em là đứa bé mồ côi bị bỏ rơi. Cha mẹ nuôi đã mang em về, cho em cuộc sống. Em luôn sợ làm cha mẹ buồn. Lặng đi một chút, Phương tiếp. Thôi, đừng nói chuyện buồn đó nữa anh ạ. Chiếc nhẫn quý giá này, em nằm mơ cũng không dám. Mà làm sao anh có được một số tiền lớn để mua tặng cho em vậy? Minh cười, tỉnh tuồng, đáp. Em yên tâm đi, chẳng có gì phải lo đâu. Anh cũng đủ bản lĩnh để xoay sở được cho hạnh phúc của chúng mình mà. Anh chỉ mong làm sao thuyết phục được ba mẹ em, chấp nhận cho mình cưới nhau. Không sống đời, sống kiếp với em, còn ý nghĩa gì với anh nữa? Ba mẹ vì thương em nên lo thôi. Giá như anh có một ngôi nhà nho nhỏ so với anh Hiệp có nhà lầu, biệt thự, thì ba mẹ cũng chấp nhận em về ở với anh. Minh thở dài ưu tư. Để anh xoay sở xem sao. Có thể anh mượn bà Mai một số tiền, tìm mua một miếng đất nho nhỏ. Phương vội ngăn. Đừng nợ nần anh à, em sợ lắm. Nó giết chết hạnh phúc của chúng mình. Minh cười buồn. Còn hơn là để Hiệp cưới mất em, thì anh cũng chẳng còn thiết sống nữa. Dạo này, Ngọc thường qua nhà Lan, chị hàng xóm mới sinh em bé gái vừa được 2 tháng tuổi. Mỗi khi nghe tiếng khóc đứa bé, lòng Ngọc quặn đau. Tự dưng Ngọc có ý nghĩ đứa bé đang bị ngược đãi và cô chạy sang ngay. Ngọc thường hốt hoảng và lo âu, hoang tưởng cấu xé tâm tư cô. Ngọc hôn hít, nựng nịu đứa bé. Ôi con yêu, mẹ thương con lắm, sao con lại bỏ rơi mẹ? Mọi người đều muốn hại con, mẹ sẽ bảo vệ con. Rồi Ngọc khóc. Lan an ủi Ngọc. Em đừng buồn nữa, có ai ngờ trước tai nạn đâu. Em còn trẻ, muốn sanh con lúc nào chẳng được. Ánh mắt long lên dữ tợn, Ngọc tự oán giận mình. Lỗi là do em, không biết giữ tính mạng cho con. Chính em đã giết chết con em. Em không xứng đáng là một người mẹ. Đúng lúc này, Sinh bước vào khuôn sân, đến bên Ngọc. Dượng về rồi, bà nội bảo con qua kêu dì về ăn cơm. Ngọc nổi giận, quắt mắt nhìn Sinh, nói cộc lốc. Ai ăn cứ ăn, tôi thích ở bên con tôi hơn. Sinh và Lan nhìn Ngọc xót xa. Họ hiểu Ngọc đang phải gánh chịu nỗi khổ vô bờ. Tại nhà Dũng, mọi người đã tề tựu quanh bàn ăn. Ai nấy đều chờ Ngọc về. Một cảm giác nặng nề luôn ngự trị trong ngôi nhà. Sinh về, nói. Dì, giận Dượng. Dũng rời ghế, nói với mẹ. Má dùng cơm trước, để con sang gọi Ngọc về. Mấy đứa nhỏ ăn đi. Bà Liên thấy vậy ngăn Dũng. Con Ngọc đang khổ tâm. Con đi không xong đâu, để đó cho má. Bà Liên miệng nói chân đi ngay. Dũng ngồi thừ trước mâm cơm, rồi tìm nơi khác, buồn rầu đốt thuốc hút. Giờ đây anh cảm thấy cõi lòng tan nát. Anh không ngờ sự mất mát đã khiến Ngọc như cuồng loạn. Anh bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người, nhưng lại không bảo vệ cho chính gia đình của mình. Long và Sang nhìn nhau. Long nói khẽ, có chuyện rồi. Sang nhìn sang Dũng, nói với Long, vẻ mặt Dượng trông hình sự quá. Xin nạt hai đứa, có ăn lẹ không thì nói. Hai đứa nhỏ thè lưỡi, rụt cổ, vội lùa cơm. Trong căn phòng nhỏ tại một khách sạn vùng ngoại ô, Ba Hổ, tên cầm đầu nhóm cướp tiền lương, và Minh, người thủ quỹ xí nghiệp, đối diện nhau. Cả hai nốc bia và phun khói thuốc dày đặc căn phòng. Ba Hổ tu chai bia, đặt xuống, nói bằng giọng nửa trống nửa mái. Mày phải biết là công an họ không ngờ nghệt đâu. Cái tin thằng ba bảo vệ, bất cẩn phải kiểm chứng lại. Mày dò la xem vợ nó xem hư thực ra sao. Còn bọn mình đã chơi là không được run. Mình ngồi nghe như nuốt từng lời của tên cướp. Ba Hổ thở khói thuốc vào mặt Minh, cười khì khì rồi éo éo nói tiếp. Nhưng lúc công an lo điều tra tụi thằng ba thì bọn mình... Ba Hổ cười. Minh sốt ruột hỏi. Làm gì? Chơi tiếp một cú nữa chứ làm gì? Thấy Minh có vẻ do dự, ngại ngừng, Ba Hổ hỏi. Sợ rồi hả? Tay đã nhúng chàm, mày đã là cướp rồi. Ngồi chờ công an tóm hả? Cứ chơi tới bến, có tiền muốn trốn cũng không phải là khó. Còn như sợ, khoanh tay là sớm vô nhà đá. Minh lo sợ bối rối. Tôi... Ba Hổ dứt khoát. Ăn cướp đâu phải là diễn trò xiếc. Muốn thôi là thôi. Làm vài vố nữa, rồi tao chỉ chỗ biến. Hết ba thế kỷ nữa, công an cũng không mò ra. Tôi sợ. Vừa ham vừa sợ là thằng ngu. Có tất cả, hoặc mất tất cả. Mày phải chọn chứ. Nghe nói mày có con vợ sắp cưới dễ thương lắm à. Muốn nó lấy thằng khác làm chồng hả? Minh thừ mặt, Ba hổ liền tiếp. Tìm một mối hàng mới, ra tay trước khi bọn cớm đánh hơi. Tin tao đi, giàu sang đang chờ mày, khỉ à. Căn phòng nhỏ, chỉ có ngọn đèn rọi quần sáng xuống chiếu bạc. Tiến và mấy tay chơi ngồi quanh chiếc bàn đánh bài. Cả bọn chăm chú chơi bài sập sám. Hôm nay Tiến không gặp Hên, toàn bài xấu. Anh ta đã thua một số tiền lớn, trán vã mướt mồ hôi. Anh ta không còn tiền để chung nữa. Một tay chơi bài, mặt mũi cọc cằn, túm áo Tiến, lục soát khắp túi tiền. Tiến nhăn nhó nói, số con rệp, có đồng quái nào đâu mà lục. Từ phía sau, một tay cho vay nặng lãi, ném cọc tiền trước mặt Tiến. Gỡ lại đi, bài mày không đến nỗi đen đâu mà lo. Tiến nhìn hắn ta, nhìn cọc tiền bằng ánh mắt thèm thuồng. Tiến vồ lấy, rồi lại tiếp tục lao vào cuộc đỏ đen. Một xấp giấy bạc bay vòng tròn, bài được chia nhanh. Cầm bài trên tay, Tiến run run, thở nặng nề. Lúc này, tại nhà Phương, cô tháo chiếc nhẫn mà Minh tặng ra khoe với Thảo. Thảo nè, đáng đồng tiền bát gạo không? Thảo thích thú cầm lấy, ngắm nghía. Cô không khỏi trầm trồ. Đẹp quá, ước gì bàn tay mình cũng sáng rực lên. Ông Hiệp tặng phải không? Phương đeo chiếc nhẫn vào tay Thảo, đáp. Không phải, đoán thử xem. Thảo ngắm nghía bàn tay mình. Sang quá. Ngoài ông Hiệp, ai có đủ tiền sắm món đồ trang sức quý giá này? Phương hãnh diện. Nói nhỏ, kẻo ba má mình nghe được. Anh Minh của mình đó, một minh chứng tình yêu. Thảo ngạc nhiên, rồi ngờ vực. Phải không đó, cho nói lại lần nữa đi. Phương lấy lại chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay. Ánh mắt Thảo thèm thuồng bám lấy chiếc nhẫn. Tự Minh đeo vào ngón tay của mình đó. Bồ nói ông Tiến sắm cho một chiếc đi. Câu nói khiến Thảo xuống sang, thèm muốn. Cô quyết đi tìm Tiến. Lên khỏi cầu thang chung cư, Tiến mệt mỏi đi dọc hành lang hẹp, đến trước cửa một căn hộ cho thuê. Mở cửa vào trong, Tiến để nguyên quần áo rồi buông mình trên giường. Anh đốt thuốc hút, mở tivi, đổi kênh liên tục, rồi tắt. Anh uống nước, nhưng không còn một giọt nước nào cả. Chán nản, anh ném chai nước vào góc phòng, rồi lại buông mình xuống giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Bỗng có tiếng gõ cửa. Anh bực bội hỏi, ai? Tiến đáp từ bên ngoài, em đây chứ ai, Thảo nè. Tiến ra mở cửa. Thảo vào phòng hỏi liền, trong mặt anh giống như vừa cháy nhà, sao vậy cưng? Không buồn đáp, Tiến trở lại nằm dài ra giường. Thảo đến nằm xuống bên cạnh. Thảo nói, em có bầu rồi. Bực nhổm dậy, Tiến lo lắng hỏi, sao vậy? Thảo cũng ngồi dậy, vẻ khó chịu. Có bầu chứ sao? Anh tính phủ nhận trách nhiệm hả? Tiến bối rối, anh không có ý đó. Vậy thì sao? Nói đi. Hay tính bỏ chạy hả? Chỉ là không phải lúc này. Vậy đợi đến lúc nào? Quan hệ với nhau đã 3 năm rồi, đã đến lúc cưới là vừa. Tiến nhăn nhó, cũng phải có thời gian tích lũy tiền bạc, vững vàng nghề nghiệp đó chứ em. Thảo xỉa xói, điệp khúc của anh em nghe chán tai rồi. Còn tiền bạc ư? Anh có biết Minh vừa cầu hôn Phương với một chiếc nhẫn kim cương thấy mà mê. Còn anh thì sao? Lẽ ra em chia tay anh vì thói mê cờ bạc. Thiệt khổ là vì yêu. Tiến kinh ngạc. Minh làm gì có tiền chơi sang vậy? Vậy mà Phương có chiếc nhẫn kim cương mới tuyệt chứ. Nghe Phương nói, mình còn hứa mua đất cất nhà để xây tổ ấm. Người ta biết lo vậy đó. Còn anh... Tiếng cười khẩy. Có lẽ mình hứa đại để tranh lấy Phương với thằng cha Hiệp giàu sụ. Mình luôn sợ cha Hiệp cướp mất vợ tương lai. Coi chừng nhẫn giả đó. Em cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó. Cũng chưa cần nhẫn kim cương, ngôi nhà nhỏ. Chỉ cần sống trong căn phòng với anh đủ rồi. Anh phải lo cưới nay mai thôi. Cái thai... Vẻ mặt Tiến đờ đẫn, lo âu. Ngọc đẩy cửa, bước vào phòng giám đốc. Thái đang xem mớ giấy tờ trên bàn, ngẩng lên, nhận ra Ngọc. Anh mừng rỡ kêu lên. Kìa Ngọc, may quá, em đến giúp anh thật đúng lúc. Vắng em đủ thứ công việc khiến anh bù đầu. Trái với thái độ của Thái, Ngọc lầm lì đến ngồi xuống chiếc ghế salon. Thái rời bàn làm việc, bước đến bên Ngọc. Anh ái ngại quan sát cô, rồi ân cần. Em đã khỏe hẳn chưa? Sao trông em hốc hác vậy? Cúi mặt, Ngọc gật đầu. Thái lấy từ tủ lạnh lon nước ngọt, mở nắp đặt trước Ngọc. Anh hiểu nỗi đau của em. Ngọc bắt đầu sụt sùi. Thái cầm tay cô, cố an ủi. Nhưng đã qua rồi, em cũng nên vơi dần đi. Đó là một tai nạn. Ngọc quắt mắt, vẻ giận. Không chỉ đơn giản là một tai nạn thôi đâu. Anh không hiểu gì cả. Đàn ông các anh ích kỷ lắm. Thái ngạc nhiên. Kìa Ngọc, em muốn nói gì vậy? Ngọc òa khóc. Thái bối rối dỗ dành. Bình tĩnh lại đi em. Lúc này bên phòng làm việc của Ngọc, điện thoại. Hằng không nhìn thấy Ngọc, nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia là bàn việc của anh Dũng tại phòng cảnh sát hình sự. Dũng nói. Alo, Dũng đây, xin lỗi ai đầu dây vậy? Hằng reo lên. Hằng đây, anh Dũng hỏi chị Ngọc phải không? Gì mà lo cho bà xã dữ vậy? Dũng giải thích. Hôm nay là ngày đầu Ngọc đi làm trở lại. Anh vừa mừng vừa lo nên muốn hỏi thăm vậy mà. Bà xã anh đâu hả Hằng? Giọng Hằng trở nên ngọt xớt, nói lẫy. Em nghĩ chắc chị Ngọc đang ở bên phòng anh Thái. Có lẽ hai người tâm sự với nhau sau một thời gian xa vắng. Anh đợi máy chút nghe. Hằng đặt ống nghe xuống, ra khỏi phòng. Ở đầu dây bên kia, Dũng cau mày khó chịu. Câu trả lời bóng gió của Hằng khiến anh nghèn nghẹn vì nỗi hờn ghen. Trở lại phòng giám đốc, thấy Ngọc òa khóc. Thái lấy khăn giấy lại đưa cho Ngọc. Anh bần thần. Thấy em khổ, anh cũng xót xa. Nín đi em. Ngọc xúc động ngã đầu vào vai Thái nức nở. Em cảm thấy mình thật cô độc. Thái vỗ về. Sao em nghĩ vậy? Còn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bên em mà. Ngay lúc ấy, Hằng bước vào, kinh ngạc vì cảnh tượng mà cô cho là sự tình tự giữa Ngọc và Thái. Hằng đằng hắn và nói. Xin lỗi chị Ngọc, có điện thoại ông xã gọi. Xin lỗi không phá đám hai người. Ngọc giật mình, rời khỏi vai Thái. Cô ngượng ngùng nhìn Hằng, gượng cười, thanh minh. Mình xúc động quá. Em làm phiền anh Thái. Cảm ơn Hằng. Hằng liếc Thái, giọng ngọt xớt. Nước mắt ướt đẫm cả vai áo anh kìa. Ngọc khó chịu, ra khỏi phòng. Thái khẽ nhún vai. Mấy khi được chút lãng mạn này. Hằng theo sát Ngọc trở về phòng làm việc. Cô ta cố lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Ngọc và Dũng. Ngọc cầm ống nghe, giọng lạnh nhạt. Alo, tôi nghe đây. Dũng từ đầu dây bên kia đon đả với vợ. Anh muốn hỏi em có khỏe không? Ngọc nói trước khi gác điện thoại. Anh quan tâm đến tôi làm gì? Hằng trố mắt ngạc nhiên. Ngọc ngồi vào bàn, còn thấy cô nhân viên đứng sớ rớ, liền sẵn giọng. Sao rảnh việc vậy? Làm ơn lấy mấy bản quyết toán của nhà hàng, phòng pizza máy lạnh giùm tôi có được không? Hằng vội vã quay sang tìm các ngăn tủ đựng hồ sơ. Vẻ mặt sững sờ, phiền muộn. Dũng đành gác điện thoại. Anh mồi thuốc lá hút, trầm ngâm, lòng trĩu nặng. Hương bước vào, nhìn ra vẻ buồn của Dũng. Hỏi, có phải anh vừa bị sếp nổi trận lôi đình hay không? Cười gượng, Dũng đáp. Sếp cằn nhằn như cơm bữa, có gì phải buồn? Mà thôi, có gì thêm về Tây Minh thủ quỷ hay không? Hương ngồi xuống ghế báo cáo. Minh có vị hôn thê là Phương, nhưng có một tay tên Hiệp giàu có hơn, hòa cáp chinh phục ba mẹ nuôi của Phương, mục đích cưới cô ta. Chắc tay Minh quýnh quán lắm phải không? Dũng đoán. Chắc rồi, Minh và Phương đều yêu thương nhau, nhưng Minh phải có tiền cưới Phương gấp, nếu không muốn để Hiệp phỏng tay trên, cưỡng mất người vợ tương lai của mình. Dũng nghĩ ngợi rồi nói, đó có thể là một động cơ. Rồi anh ra lệnh cho Hương, tiếp tục cho cơ sở tìm hiểu về Phương, phần Minh cử trinh sát bám suốt, còn tay Thanh tài xế thế nào? Hương đáp, anh Thanh ngoài giờ lái xe cho xí nghiệp, tối về chạy xe ôm thu nhập thêm. Anh ta có vợ, hai con. Hằng ngày Thanh phải trả tiền gốc cho bà Mai 20.000 đồng. Mượn chơi số đề à? Dũng hỏi. Không, mượn để đóng học phí cho hai đứa con. Không có biểu hiện bất minh về tiền bạc à? Không. Hương dứt khoát, rồi nhìn Dũng thăm dò. Em muốn hỏi anh... Sao hôm nay em giở trò khách sáo ra với anh vậy? Muốn hỏi gì thì cứ hỏi như mọi khi đi. Hương mím môi. Anh với chị Ngọc đang có chuyện gay cấn lắm phải không? Trông anh thê thảm hơn bị sếp giũa 10 lần. Dũng thở dài. Có rảnh, em đến thăm chị Ngọc giùm anh. Ngọc đang giận anh đó. Im lặng, lầm lì, sóng ngầm dữ dội lắm. Vì sao vậy? Anh cũng tự hỏi như vậy, nhưng Ngọc câm lặng đối với anh. Hy vọng em khơi ra được. Vùng ngoại ô buổi ban mai, khí trời mát mẻ, rau xanh được chất lên đầy thùng chiếc xe lam cũ. Ông Ba Búa cố treo thêm hai giỏ rau đầy ắp trên thùng xe. Bà chủ hàng tuổi sồn sồn, vẻ mặt tươi tắn, ánh mắt chan chứa cảm tình, nhìn ông ba cần mẫn làm việc. Bà nói, giọng ngọt ngào. Tôi thích xe rau của ông anh lắm. Ít ai cẩn thận như ông. Không để dập rau, lại chở được nhiều như ông anh. Ông ba chất rau xong, im lặng, ngồi vào đạp máy. Chiếc xe già nua ọc ạch, một chập mới chịu nổ máy. Bà chủ hàng thở phào, ngồi vào băng ghế bên cạnh ông ba, miệng cười tủm tỉm. Ông ba vẫn yên lặng, lo lái xe, lảng tránh ổ gà. Bà chủ hàng giọng ở mờ. Tôi thấy ông anh hình như ở một mình. Ông ba vẫn lặng thinh. Bà ta lại tiếp. Trông ông có vẻ hiền lành, chắc là người tốt bụng. Vẫn nhìn phía trước, ông ba đáp. Bà chỉ biết không, tôi từng là tướng cướp, đã từng ở tù 20 năm đến bạc đầu. Bà chủ hàng rụt cổ, liếc nhìn ông ba với vẻ dè dặt hơn, rồi im lặng suốt chặng đường đến chợ. Buổi trưa, ông ba búa đã xong công việc của mình. Ông lái chiếc xe ọc ạch trở về nhà. Đang cố cho xe đậu đúng chỗ dưới mái hiên, ông đã nghe tiếng chào ngọt ngào của Thủy cầu kho. Ông nội đã về, nội mệt lắm hả nội? Hai tay bưng thau nước đầy sóng sánh, và trên tay vắt chiếc khăn mặt. Thủy đon đã: "Ông rửa mặt cho mát mẻ đi, rồi nghỉ. Chút nữa con dọn cơm nồi ăn. Bữa nay con nấu canh chua cá lóc, có bộ ruột cá nữa. Nội nhấm nháp vài ly để ăn cơm ngon miệng hơn." Ông Ba Búa e ngại đón lấy thau nước và chiếc khăn mặt Thủy đưa. Đã bao lâu rồi trong cuộc sống xế chiều ông mới có được sự chăm sóc này. Ông xúc động thật sự. Vốc làn nước trong veo, mát rượi, ông khỏa lên mặt, lên cổ và lên mảng ngực còn đôi nét nở nang, rắn chắc của con nhà võ. Lau khô mặt xong, ông hỏi Thủy: "Bộ bây tính ở lại với tao thiệt sao?" Thủy tư lự đáp: "Má con hôm trở bệnh nặng, một hai đòi đưa về quê. Con làm theo ý nguyện. Rồi khi má con mất, chôn ở đất dưới quê ngoài. Em gái con ở lại dưới đó, làm nghề may luôn." Ông Ba lại hỏi: "Còn bây, sao không ở dưới quê cho yên thân? Lên thành phố bon chen chi cho cực. Con muốn ở trên này để tiện đi thăm anh Hiền, luôn tiện con chăm sóc ông nội. Thà không biết thì thôi, chứ biết rồi, thấy ông nội vầy, con không gần gũi chăm sóc sao đặng." Ông Ba nhìn qua nơi khác, cảm động. Thủy liến thoáng tiếp: "Ông nội có chấp nhận con làm cháu dâu không?" Mắt chợt cay cay, ông Ba vội quay bước vào nhà, nói: "Tao thèm canh chua đầu cá lóc, bây dọn cho tao ăn mau." Thủy cười hí hửng, sờ lên bụng: "Con ơi, ông cố không từ chối mẹ con mình." Lúc này, trên con đường nhỏ gần khu nhà bỏ hoang, Tiến đi trên một chiếc xe Honda, bị ba tên đi trên hai chiếc xe Honda khác kẹp sát hai bên. Bọn chúng kè Tiến vào một sân trước nhà kho. Một tên ngồi sau chiếc Honda chở đôi tót xuống, đến mở cánh cửa sắt đã mục. Tiếng cửa rít trên đường ray nghe chói tai. "Vô trong đó làm việc." Tên mắt lồi quát bảo Tiến: "Mấy anh tha cho tôi thề trả đủ vốn và lãi, không thiếu một xu." Mặc cho Tiến vang nài, tên còn lại nhếch mép cười độc ác, quát: "Vô trọng, thề mới linh." Rồi hắn đạp thúc phía sau xe Honda của Tiến. Cả ba chiếc xe cùng vào bên trong nhà kho. Cánh cửa được kéo đóng ập lại. Bên trong nhà kho rộng, trống hoác. Tiến vừa dựng xe đã bị tên mắt lồi tống ngay một quả đấm vào mặt. Anh loạng choạng suýt ngã. Tên đồng bọn tung liền một cú đá vào bụng Tiến, khiến Tiến ngã lăn ra nền nhà cáu bẩn, rên rỉ. Tên đóng cánh cửa, lạnh lùng đi đến chiếc Honda của Tiến, lấy dụng cụ tháo chiếc vè chắn dây sên ra. Hắn vừa làm vừa huýt sáo. Tiến cố gượng lồm cồm bò dậy, rồi quỳ van xin: "Em xin hứa sẽ trả đủ cho đại ca, xin tha cho em." Tên mắt lồi quát: "Vốn lời 100 triệu rồi, nặng nợ thì nặng đòn." Tiếng gào lên uất ức: "Em chỉ thiếu 25 triệu. Tên đồng bọn cười gằn: "25 triệu con mẹ mày." Rồi hắn đá tiếp Tiếng ngã lăn. Vè chắn dây sên đã được đồng bọn tháo bung. Tên đóng cửa cho máy nổ. Tiếng kinh hoàng lùi lại, mồ hôi anh vã ra. Bọn chúng kéo tay Tiếng đưa vào gần chỗ liếp và sên đang quay vù vù. Tiếng cố rụt bàn tay lại, hét lên: "Chết tôi, cứu tôi." Tên mắt lồi ra hiệu. Tên đồng bọn đạp thắng dừng lại. Còn tên kia lấy giấy bút đặt trên yên xe. Tên mắt lồi lôi cổ áo Tiếng đứng dậy, quát: "Ghi nợ đi, 100 triệu. Thiểu não, suy sụp, Tiếng cắm cúi ghi như máy vào giấy nợ và ký tên. Tên mắt lồi giật giấy bút cho vào túi áo, hăm he: "Mỗi tuần 25 triệu. Tuần nào thiếu, tụi tao lấy tạm một ngón tay, nợ vẫn còn nguyên. Hết 10 ngón tay, tới 10 ngón chân, tùy mày thôi. Tên đồng bọn cảnh báo, mày báo công an, thì coi như mày vắng bóng trên cõi đời này. Đời đẹp lắm đó con. Rồi cả bọn rú máy xe Honda kéo nhau phóng ra khỏi nhà kho. Tiến ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc nức nở. Bà Liên đang bán mấy gói bánh khọt cho hai đứa bé. Xin từ nhà sau nói vọng lên. Nội ơi, canh sôi rồi, nội xuống nêm giùm con đi. Bà Liên cất tiền vào một chiếc hộp thiết, đáp. Ờ, chờ một chút. Nói rồi bà vội trở xuống nhà bếp. Bà Liên nếm chút đường, muối vào nồi. Xin đứng bên nhìn. Bà Liên nói. Nội đã chỉ nhiều rồi, sao con không tự làm? Mỗi cái cứ phải kêu. Đến khi nào con mới biết tự nếm nếm hả? Xin chung mũi. Con biết là mắm, muối, tiêu, hành rồi, nhưng ăn thua là ở cái lưỡi có nghề. Chỉ giỏi nói thôi. Không, nhưng nó sao đó. Lần nào con nêm nếm cũng bị dì Ngọc chê. Khi thì mặn quá, thi khi ngọt quá. Nấu ăn phải nêm bằng cái lưỡi của người khác. Hồi đó, bà cũng nêm nếm bằng cái lưỡi của ông nội. Bà Liên nếm thử món canh, rồi đưa vá canh cho Sinh nhấm nháp. Sinh nếm, ra vẻ cân nhắc, gật gật đầu, rồi khen. Nội giỏi quá, đúng như dì Ngọc con thích. Vậy là nội nếm bằng lưỡi của dì. Bà Liên có vẻ buồn. Bà thương dì con đang khổ tâm. Sinh cũng buồn lây. Dượng con cũng vậy. Không biết lúc nào cả nhà mới lại vui vẻ như xưa. Tại khách sạn, Ngọc đang chăm chú xem sổ sách kế toán báo cáo lên từ các bộ phận kinh doanh. Còn Hằng thì cứ nhấp nhõm nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chỉ 4:30 chiều. Hằng thở dài rõ to, cốt để Ngọc chú ý đến. Ngọc không nhìn lên, nói: Em có thể ra về. Hết giờ rồi. Hằng thu dọn mặt bàn, lào bầu đáp. Về nhà thì tất nhiên rồi, nhưng... Nhưng sao? Ngọc vẫn làm việc và hỏi. Đi làm rồi về nhà, ngày mai lại đi làm. Em cảm thấy nhạt nhẽo sao đó. Lần này, Ngọc không thể không ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô thẫn thờ. Phải có một ai đó để thương. Chị thấy đúng không? Chứ cứ ở một mình một bóng như vậy, quay qua quay lại, già chát lúc nào không biết. Cứ nghĩ đến là phát sợ, ế chồng. Nỗi cô đơn thấm vào lòng. Ngọc thở dài, dẹp công việc lại, cầm chiếc bóp dây, đeo hoàng lên vai, đáp lời Hằng. Chị em mình khoan về nhà đã. Hằng ngạc nhiên, nhìn Ngọc hỏi. Chị cũng sợ về nhà à? Ngọc vòng tay khoác eo Hằng, đẩy đi, đi chơi với chị. Họ đến một siêu thị, vào bên trong, đi dạo qua các quầy hàng ngắm nghía linh tinh, không từ bất cứ thứ gì có thể lọt vào tầm mắt. Trông cả hai như mới đến siêu thị lần đầu. Họ cầm lên món này, rồi lại đặt xuống món nọ, cười khúc khích. Quay lại, họ gặp một cặp vợ chồng trẻ đẩy chiếc nôi đi ngược chiều. Trong nôi, một đứa trẻ đang nhìn mẹ nhoẻn cười. Không thể cầm lòng, Ngọc xin phép được nựng bé. Mùi da thịt cháu bé như bám lấy Ngọc. Ngọc buộc miệng. Con ơi! Hằng quay trở lại kéo Ngọc đi, hỏi. Chị làm sao mà ngớ người ra vậy? Ngọc lẩm bẩm, rớm lệ. Mình không biết nữa, chẳng còn thiết đi đâu, về đâu. Hương chuyển hồ sơ vụ án cho Dũng, hỏi. Tâm trạng chị Ngọc có khá không anh? Dũng thở dài, gõ gõ cây bút lên mặt bàn. Dường như Ngọc dồn tất cả nỗi oán giận vào anh. Sao lạ vậy? Hương ngạc nhiên. Anh cũng không rõ. À, mà anh ngờ trong vụ đụng xe này không chắc là một tai nạn va chạm bình thường. Hương chờ nghe. Dũng nghĩ ngợi, nói tiếp. Mọi thứ xảy ra không phải là một vụ cướp giật. Bọn chúng lại đi hai xe, có vẻ như tiếp ứng nhau. Lạ, phải không em? Hương cầm cuốn sổ tay truy nã, nhịp nhịp xuống mặt bàn, vẽ tư lự. Cô cũng nhận thấy vấn đề khó hiểu như Dũng. Tiếc là Sinh không nhớ rõ mặt chúng. Dũng nói. Em nghĩ anh nên về nhà dùng cơm, trò chuyện với chị Ngọc nhiều hơn. Vụ thằng Bảy Đỡm để em theo dõi. Có gì gấp, em sẽ liên lạc với anh ngay. Về với chị đi, chị Ngọc rất cần anh. Dũng do dự rồi đáp. Thôi được, em giúp anh. Anh cũng bối rối việc nhà lắm. Ngọc và Hằng dạo quanh siêu thị một hồi. Hằng cảm thấy đói bụng. Ngọc đưa Hằng vào một tiệm cơm gà nổi tiếng ở đường Hai Bà Trưng. Hằng ăn ngon lành, còn Ngọc lại thờ ơ, chỉ nhấm nháp ly nước. Hằng thấy vậy, lo lắng hỏi. Sao chị không ăn? Cố ăn một chút đi chứ, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngọc gượng cười. Em ăn ngon miệng, ăn luôn đĩa của chị đi. Hằng trố mắt cười. Bộ chị muốn em tiêu luôn vòng eo sao? Hay chị nhớ cơm nhà rồi chứ gì? Dẫu sao không khí gia đình vẫn ấm cúng hơn hàng quán. Ngọc trở nên hoang mang chán chường. Thật lòng, chị không muốn về nhà nữa. Ước gì chị sẽ không phải quay về đó nữa. Hằng trố mắt kinh ngạc. Ngôi nhà mà Ngọc ngao ngán chẳng muốn quay về. Mọi người đang ngồi quanh bàn ăn. Long, Sang, bà Liên, Sinh, Dũng. Long nhìn khuôn mặt Dũng buồn buồn. Nó đưa đũa và nhỏ nhẹ mời như dỗ dành. Ba ăn cơm nghe ba. Để yên chén cơm, đặt đôi đũa xuống, Dũng nói với con và cháu. Long, Sang, hai đứa con cứ ăn đi. Bà Liên ra hiệu cho hai đứa nhỏ nên vâng lời, rồi bà ái ngại bảo với Dũng. Có lẽ vợ con bận nên về trễ, con ăn đi, kẻo cơm canh nguội hết. Xin đến góc tủ quay số điện thoại, gọi đến chỗ làm của Ngọc. Xin trở lại bàn ăn, lấm lét nhìn bà Liên và Dũng, rồi nói. Ở chỗ làm, nói chiều nay dì Ngọc và cô Hằng đi chơi. Bà Liên nhăn mặt trách Xin. Con không biết lựa một câu nói hay hơn sao? Xin khép nép ngồi vào chỗ. Dũng biết, có bao giờ Ngọc bỏ giờ phút sum họp với gia đình đầm ấm để đi chơi riêng như vậy? Chắc chắn Ngọc đang mang một tâm trạng nặng nề. Thôi cả nhà ăn vậy, Dũng nói. Bà Liên đỡ lời. Chắc vợ con đi đây đó cho khuây khỏa vậy mà. Hờ hững cầm chén cơm lên để vừa lòng mọi người, Dũng cố đáp. Má nói phải. Có điều nếu như bình thường, Ngọc sẽ gọi điện về để mọi người khỏi phải chờ đợi. Nhưng thôi, cầu cho Ngọc vui. Dũng đặt chén đũa xuống, anh loay hoay, bối rối, buồn bực. Thành phố đã lên đèn. Gió từ lòng sông thổi mát rượi qua khu phố ở đầu đường Hai Bà Trưng. Trong một quán bar, Tiến ngồi trước ly rượu cốc tay tại một bàn. Anh ta bấm điện thoại di động gọi Minh. Ông đến nghe, tôi chờ. Tiến nói, rồi đốt một điếu thuốc. Vẻ không yên, Tiến hút thuốc liên hồi, miệng lưỡi đắng nghét. Minh và Tiến là đôi bạn thân, đồng khóa học, nên khi nghe Tiến gọi, Minh thay quần áo đi liền. Chợt điện thoại di động lại reng. Minh mở máy nghe. Đầu bên, tiếng của ba hổ. Hắn cười gằn hỏi, tìm ra mối nào chưa? Đừng để tao sốt ruột là mày mất dịp ôm ấp con vợ thơm như mít đó nha. Tuy bực mình, nhưng vẫn kềm chế. Đáp, hình như sắp có một cơ hội, báo sau nhé. Minh cúp máy ra khỏi phòng. Minh đi dọc theo hành lang. Một người đàn ông ngồi ở lan can chung cư, kín đáo quan sát Minh. Ông ta tót xuống, làm cái đuôi đằng sau Minh. Đến quán bar đã hẹn, Minh bước vào, ngó tìm Tiến. Tiến nhìn thấy Minh, vẻ dọ dẫm, cười gượng. Anh Bồi đem rượu ra, hai chàng trai ngồi uống với nhau. Đôi mắt họ sáng lên, cười ha hả, rồi chụm đầu vào nhau, bàn bạc. Cố ăn xong bữa cơm, Dũng lên phòng riêng, nằm dài ra giường, vẻ buồn. Con búp bê trước đây mua tặng Ngọc còn trên đầu giường. Dũng cầm lấy ngắm nghía, rồi lẩm bẩm. Vì sao em lại có vẻ oán giận anh? Không lẽ anh mong có một đứa con gái là sai lầm hay sao? Điện thoại di động reo, Dũng nghe, từ đầu bên dây kia, Hương báo. Có tin trinh sát, Minh gặp gỡ một tên trong quán bar. Dũng tức tốc bật dậy, đáp, anh đến chỗ em ngay đây. Đặt con búp bê trở lại đầu giường, Dũng bước vội đến giá treo áo. Dũng phóng xe vòng từ hướng Bạch Đằng đến chỗ quán bar mà Hương nói. Vô tình không nhận ra Ngọc. Còn Ngọc ăn cơm xong, hằng về, Ngọc cảm thấy buồn, bơ vơ, trống vắng giữa cảnh đêm thành phố nhộn nhịp đầy âm thanh ánh sáng. Ngọc thơ thẩn thả bước dọc theo bến Bạch Đằng. Lúc này Ngọc ngồi xuống một băng ghế đá, đôi vai rung lên, Ngọc khóc. Chưa bao giờ Ngọc thấy mình cô đơn như lúc này. Thiếu tá Đức đi đi lại lại sau bàn làm việc, nhả khói thuốc lá liên tục, tập trung nghe Dũng và Hương báo cáo. Thưa thiếu tá, trong ba tay theo lãnh tiền cho xí nghiệp Thiên Tân tại ngân hàng, sau khi điều tra đã loại trừ hai đối tượng tình nghi là tay bảo vệ và tài xế. Thiếu tá Đức cắt ngang. Còn lại tay thủ quỹ tên Minh, có cơ sở nào không? Dũng ra hiệu cho Hương nói tiếp. Tên Minh tiêu xài tiền bất minh. Một cơ sở tiếp cận với Phương, người mà tên Minh bằng bất cứ giá nào muốn cưới làm vợ cho biết. Phương được Minh tặng một chiếc nhẫn hột xoàn. Dũng bổ sung. Cơ sở cho biết Phương bảo Minh đã vay nợ của Mụ Mai để sắm nhẫn cho Phương. Thế nhưng trinh sát xác minh nơi Mụ Mai không hề có việc cho vay đó. Thiếu tá Đức hỏi. Chiếc nhẫn được tặng vào thời điểm nào? Dũng đáp, ngay sau vụ cướp tiệm vàng, ta đã tung tin tóm gọn bốn tên cướp và tên ba bảo vệ. Thiếu tá Đức đồng ý, mồi nhử đã thành công. Hương nói, thưa thiếu tá, ta đã có móc nối giữa Minh và tay Tiến. Tiến là thủ quỹ của công ty xây dựng Đại Lợi, có khả năng bọn chúng sắp ra tay chơi một vố nữa. Thiếu tá Đức nhìn Dũng dò hỏi. Ông muốn Dũng khẳng định cho chắc ăn hơn. Hoàn toàn có khả năng. Trinh sát nắm tin trong giấy cờ bạc cho biết tay Tiến mắc nợ đầm bọn xã hội đen, bị dọa thanh toán. Đây có thể là một động cơ. Hương trở lại với tay Minh. Việc tranh cưới cho bằng được cô Phương cũng đủ đẩy Minh vào hành động tội lỗi. Suy nghĩ, thiếu tá Đức vạch hướng hành động. Bám sát bọn chúng, ta có thể ngăn chặn vụ án này để phá vụ án trước. Ngày hôm sau, Hương đến nhà Dũng theo như đã hẹn. Cô ngồi ở bộ bàn ghế salon, lấy gương và thỏi son trang điểm lại cho làn môi thêm hồng. Xin từ trên cầu thang xuống, đến ngồi bên Hương. Dượng đang điện thoại. Công tác gì mà cô với Dượng diện đẹp thế? Hương chìa khuôn mặt cho Sinh xem. Cô lên đèn, nhìn được không? Sinh khen, sáng chói hơn thường ngày. Hương thoáng lo, bộ thường ngày cô xí gái lắm hả? Đâu có, thường ngày cô đẹp tự nhiên, nhưng con mê cô rạng rỡ như lúc này, cho con thử chút son được không? Hương ngắm vào gương, kẹp lại lông mi, đáp, làm đẹp là bản chất phụ nữ mà, thử đi xin. Xin lục son phấn trong ví, mở từng món xem thử. Thấy cuốn sổ tay truy nã, xin tò mò lật xem. Bỗng dưng, xin chăm chú nhìn một bức ảnh. Đôi mắt xin mở to, nhíu mày, cố nhớ lại. Trước cửa công ty xây dựng Đại Lợi, một chiếc xe hơi sang trọng cập sát lề, dừng hẳn. Dũng đóng bộ sang trọng, như một giám đốc bước xuống xe. Hương xách cặp da, đi theo sát như một thư ký riêng. Họ cùng bước vào công ty. Tiến đang ngồi làm việc ở một bàn nhìn ra hành lang. Dũng và Hương đi qua. Hai người nhìn Tiến. Tiến nhìn họ. Một thoáng trong ánh mắt, Tiến nghĩ gì đó, vẻ như ngờ vực. Rồi anh ta gật đầu chào Dũng và Hương như chào khách đến. Dũng, Hương ra vẻ chẳng quan tâm đến một nhân viên tầm thường. Một đồng nghiệp bàn bên dục Tiến, chuyển bản số liệu tháng đây. Tiến thẫn thờ không nghe, đồng nghiệp lại dục. Nè Tiến, có chuyện gì vậy? Bài bạc riết mất tinh thần làm việc rồi sao? Tiến chợt tỉnh táo, nhếch cười. Có quái gì đâu, chắc là thần hồn nhát thần tính rồi. Chỉ cách đó một dãy hành lang, ông giám đốc công ty Đại Lợi đón tiếp Dũng và Hương. Hai người trình thẻ cảnh sát hình sự. Cả ba bắt tay nhau, ngồi vào bàn tính công chuyện. Ngọc khóc rấm rứt. Từng tiếng nấc khiến Dũng bức bối, khổ sở. Anh đến bên giường an ủi vợ. Em à, hãy để chuyện đó trôi qua. Ta còn nhiều cơ hội có đứa con khác mà. Làm sao bỏ qua được? Một đứa con, anh hiểu không? Anh hiểu. Anh cũng đau đớn như em. Anh có thể anh đau, nhưng trong lòng anh, em biết anh đã thỏa mãn. Dũng ngạc nhiên kêu lên. Em nói gì vậy? Ngọc chụp lấy con búp bê ở đầu giường, chìa ra cho Dũng, gào to. Đứa con mà anh mong muốn đây nè, một đứa con gái. Còn đứa bé đã chết là con trai. Đứa con em mang, nó chỉ là điều trái với mong mỏi của anh. Kìa em, đừng nghĩ như vậy. Con của chúng ta đã mất. Anh cũng là cha. Anh không phải là người dưng. Nhưng chúng ta có thể làm được gì hơn nữa? Ngọc trừng mắt quát. Không, anh nói dối. Nói dối. Dũng ôm vai Ngọc khuyên. Em bình tĩnh lại. Nỗi buồn này, cả nhà gánh chịu. Em đừng tự hành hạ bản thân mình. Ngọc gào lên, bức đứt tung con búp bê ra từng mảnh, ném mạnh khắp nơi. Con ơi! Khoảng 9 giờ sáng, chiếc xe hơi của công ty Đại Lợi đậu sát vỉa hè trước cửa ngân hàng công thương. Trong xe, gồm tài xế và Tiến ngồi ở băng trước. Anh bảo vệ ngồi băng sau. Ở góc đường gần đó, Hương đứng bên quầy bán vé số. Cô quan sát chiếc xe của công ty Đại Lợi. Triều giả vờ đọc báo ở một góc ngân hàng. Quan sát xem có kẻ tình nghi nào không. Không hề có bóng dáng bốn tên cướp mà công an tiên đoán sẽ quanh quẩn quanh đây chờ ăn hàng. Mặc một chiếc áo khoác xanh, mũ lưỡi trai, Tiến bước ra khỏi xe. Anh ta cầm chiếc túi da màu nâu, tiến vào cửa ngân hàng. Mọi sự vẫn yên ổn, như chẳng hề có một âm mưu cướp tiền nào. Hương lánh khỏi sạp bán vé số, gọi máy điện đàm. Ở một góc trong ngân hàng, Dũng nghe máy do Hương gọi. Trời trong gió lặng, không hề có dấu hiệu cơn giông. Dũng nhíu mày lo nghĩ. Anh hỏi, cứ cảnh giác, dòng bất ngờ đó. Tiến vào trong ngân hàng, đến làm thủ tục, rút tiền. Dũng đến bên ông giám đốc công ty Đại Lợi đang cùng Đông quan sát Tiến. Thêm hai cảnh sát mặc thường phục, trong tư thế sẵn sàng hành động theo lệnh của Dũng. Chắc không có việc gì đâu. Tiến bắt đầu nhận tiền, kiểm lại 500 triệu và cho vào bao. Dũng ra hiệu cho ông giám đốc và Đông đến sát bên Tiến. Tiến ngẩng lên, thấy mặt ông giám đốc, vẻ mặt Tiến hoảng hốt. Đông hít nhẹ vào hông Tiến, nói khẽ. Ông giám đốc muốn trò chuyện với anh một lúc. Cả ba đi về hướng Dũng đang đứng. Bây giờ thì Tiến đã nhận ra Dũng, người hôm nọ vào công ty mình. Anh ta run rẩy, mặt tái mét. Ngọc buồn bã, ngồi dựa lưng vào thành giường. Cô chán chường, không muốn đi làm. Có tiếng gõ cửa phòng. Mở cửa, xin ló vào nhìn Ngọc. Hôm nay, dì không đi làm à? Hay dì bệnh? Ngọc đáp cho qua chuyện. Ừ, dì nhức đầu, đêm qua mất ngủ. Xin bước vào phòng, ngồi lên giường. Vậy để con xuống nhà lấy thuốc cho dì, làm bao nước nóng để dì chườm đầu nghe. Ngọc thở dài. Cảm ơn con, nhưng thôi, để yên cho dì nghỉ một lát được rồi. Xin bỗng ra vẻ bí mật, nói khẽ. À dì ơi, có chuyện này con thấy là lạ. Ngọc lơ đãng, nói nghe xem. Nói có sách, mách có chứng, để con đi lấy cái này dì xem. Xin dậm bước, Ngọc thở dài nói. Nếu là chuyện nhảm, con nên để dì ngủ một giấc. Tại ngân hàng công thương, mọi việc vẫn mang dáng vẻ của một ngày bình yên. Một người mặc áo khoác xanh, mũ lưỡi trai, xách chiếc túi da căng phòng màu nâu, bước ra khỏi ngân hàng, đi về chiếc xe hơi của công ty Đại Lợi, mở cửa, bước vào xe. Bên trong xe, chiếc mũ lưỡi trai được dỡ ra, đó là Dũng. Anh hỏi hai đồng sự trong vai tài xế và bảo vệ ngồi ở băng sau. Suốt chặng đường từ công ty Đại Lợi đến ngân hàng, tên Tiến im re chứ. Người bảo vệ đáp, hắn bị khống chế bất ngờ, bí mật từ trong nhà để xe của công ty, nên chỉ còn biết ngồi chết dí trên ghế, sợ điếng hồn. Còn hai người của công ty mà chúng ta thay vào, có ổn không? Dũng hỏi tiếp. Tài xế đáp, đại úy yên tâm, họ đã được cách ly bí mật ngay trong nhà kho công ty. Đang nhâm nhi cà phê, đọc báo. Dũng đội mũ lên, ra lệnh. Lăn bánh, theo đúng lộ trình. Chiếc xe chuyển bánh. Triều dùng xe mô tô ghé lại quầy bán vé số, chở Hương theo hướng chiếc xe hơi của Dũng. Xe quẹo cua vào một đường nhỏ, xe thưa hơn. Theo kế hoạch vạch ra từ trước, mai phục sẵn ở một góc phố là bọn cướp bốn tên, ngồi trên hai xe máy phân khối lớn. Ba hổ ngồi sau một chiếc xe do tên nàng em lái, đã nhận ra chiếc xe hơi chở Tiến và số tiền. Hắn bảo, chuẩn bị, cá lớn đang đến. Trên xe, Dũng nói với hai đồng đội, không chống trả chúng trong xe. Chiếc xe hơi chỉ kịp tiến đến một quãng thì bọn cướp xông ra. Một chiếc xe của bọn chúng cặp phía bên tài xế, chĩa súng vào đầu, quát, dừng lại. Chiếc xe ngừng lại, xe chở ba hổ cặp sát phía lề, uy hiếp anh bảo vệ trong xe. Ba hổ chĩa súng, quát, ném súng xuống đường. Anh bảo vệ riu riu vâng lời, ném khẩu súng qua cửa xe. Lập tức, ba hổ thò tay qua cửa xe, giật lấy bao tiền, quát đồng bọn, chuông. Dũng và anh bảo vệ mở tung cửa lao ra. Dũng quỳ một chân xuống mặt đường, giương súng nhắm bắn chiếc xe máy chở ba hổ. Tên cầm lái bị trúng đạn vào chân, đảo tay lái, ngã xuống xe. Lúc này Triều cũng vừa kịp chở Hương trên một chiếc mô tô tới, vượt qua chiếc xe hơi, đuổi theo chiếc xe máy còn lại của tên cướp. Ba Hổ vội bò dậy, ôm bao tiền, chạy về phía cuối đường, chỗ giao lộ. Dũng và anh bảo vệ chạy đến chiếc xe máy bị ngã, khống chế, còng tay tên cướp bị thương. Triều và Hương đâm xe vào hai tên cướp toan thoát chạy, bắt chúng. Tại xe chở tiền, anh bảo vệ đẩy tên cướp bị còng vào xe. Anh ta lượm khẩu súng trên mặt đường lên, dí vào mặt tên cướp, cười nói: "Khẩu súng này chỉ còn dùng để đóng đinh máng áo, để diễn trò. Cái tao cầm nè, khạc đạn, khó chịu lắm." Phía ngã tư, Ba Hổ uy hiếp một người chạy xe ôm đang đi đến. Hắn cướp xe chạy trốn. Dũng dừng xe bọn cướp, đạp nổ máy, đuổi theo Ba Hổ. Tới chỗ Hương, anh bảo cô: "Lên xe." Hương phóng lên yên sau. Dũng siết tay ga. Anh nóng lòng sợ để vụt mất tên Ba Hổ. Sinh vội quay trở lại phòng Ngọc. Ngồi xuống bên giường, Sinh đưa thuốc cho Ngọc cùng ly nước. Ngọc uống thuốc xong, nằm dựa vào gối kê cao. Sinh chườm túi nước nóng trên trán cô. Cảm động nên Ngọc hỏi Sinh, cốt để cháu gái vui lòng: "Khi nãy con nói chuyện gì vậy?" Sinh liền đưa cho Ngọc xem cuốn sổ tay truy nã. "Con mượn tạm của cô Hương, để con lật trang này cho dì xem." "Nó đó, chính là thằng này làm cho con té hôm chở dì về nhà." Ngọc ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn vào tấm ảnh kẻ bị truy nã. Ngọc kêu lên: "Thằng Hòa Súng, đúng nó rồi. Hèn gì buổi sáng hôm đó nó gọi điện thoại đe dọa dì. Trời ơi, tại sao nó cứ đeo bám gia đình mình?" Sinh ngạc nhiên thấy Ngọc biết kẻ trong ảnh. "Nó là ai vậy dì?" Ngọc quắc mắt: "Là kẻ thù của gia đình mình. Nó là kẻ thù của những người lương thiện. Nó là tên cướp độc ác." Tấm ảnh Hòa Súng như cười thách thức, ngạo nghễ. Ngọc nhớ lại lúc Hòa Súng tấn công Dũng bằng dao vào ngày cô và Dũng đi chọn áo cưới. Cô thấy nỗi căm giận dâng lên. Dũng phóng xe đến khu nhà đổ bỏ hoang. Anh tắt máy, tìm chỗ giấu chiếc xe, đoạn chia làm hai ngã. Anh cùng Hương đột nhập vào bên trong. Trên căn gác hẹp, Ba Hổ mở túi đựng tiền. Thế nhưng, gã kinh ngạc thấy chỉ toàn là giấy báo. Tung cả bao giấy bay tan tác vào trong không trung, gã tức tối hét lên: "Mẹ nó, bọn cớm lừa tao!" Hương xuất hiện ở cầu thang gác, liền bị Ba Hổ phát hiện. Gã nổ súng về phía cô. Hương thụp người xuống né, nhưng cô bị trượt chân, suýt rơi xuống đất. Cô vội chụp thanh gỗ đu toàn ten trên đó. Ba Hổ tiến đến, chĩa súng vào Hương, rít lên: "Đồ quỷ cái, bám như đĩa, tao sẽ cho mày đi chầu trời." Thật kịp thời, từ hành lang căn gác, Dũng xông vào chĩa súng sát gáy Ba Hổ, quát: "Buông súng xuống, mày đừng chết với đống giấy báo này hả?" Tối, bất lực, Ba Hổ cứng người như một khúc gỗ. Rồi gã buông khẩu súng, ngã vật ra như con vật bị thương bởi ngọn đòn không thể ngờ tới.